Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạ, kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày Chủ nhật 21 tháng 8 năm 2016. Chúng ta lại một lần nữa được gặp nhau tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Hôm bữa thứ bảy, hình như là bữa thứ sáu, thấy trời mưa cũng hơi lo, nhưng mà không ngờ ngày hôm qua và hôm nay trời rất đẹp. Và đẹp hơn nữa là sáng hôm nay chúng ta được gặp nhau trong một cái không khí đầy ấm áp đạo tình như thế này. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính gửi đến tất cả quý vị lời chúc mừng ngày Vu Lan báo hiếu, và cầu nguyện cho tất cả quý vị cùng gia đình luôn an vui trong cái mùa hiếu hạnh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này để chúng Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa khoảng 18, 19 tuổi gì đó, thì Pháp Hòa có làm một bài thơ 4 câu để viết những cái bản thông báo lễ Vu Lan. Thì trong đó có một câu Pháp Hòa viết là: mỗi độ hạ hoa lá chuyển vàng, gió buồn thổi nhẹ báo thu sang, muôn phương rộn tiếng lời chim gọi, con thảo nhớ về hội Vu Lan. Người Phật tử chúng ta có hai cái dấu ấn để báo hiệu cho chúng ta một cái mùa lễ đến. Nếu mà là một tháng năm, khi mà chúng ta thấy những cái lá hoa nó đâm chồi nảy lộc, hay nếu chúng ta ở Việt Nam mà chúng ta nhìn trong hồ sen, thấy những đóa sen đang chuẩn bị nở rộ, thì lại báo cho chúng ta biết mùa Phật đản đã đến. Khi chúng ta sang nước ngoài thì chúng ta nhìn những chiếc lá vàng rơi, những giọt mưa thu réo rắt, thì tự trong lòng chúng ta tự nhắc mình: à, mùa Vu Lan sắp đến. Khi chúng ta tổ chức lễ Phật đản thì chúng ta có cái câu thống nhất với nhau, đó là kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, hay là kính mừng đại lễ Phật đản 2640, vân vân. Nhưng mà thỉnh thoảng cái lễ Vu Lan á, thì chúng ta lại thấy có hai cái biểu ngữ. Có chùa thì để là Vu Lan báo hiếu, có chùa thì để là Vu Lan thắng hội, có phải không? Thí dụ như cái bản ở đây để là Vu Lan thắng hội, thì Pháp Hòa nhớ là năm ngoái Pháp Hòa đã giải 4 chữ Vu Lan thắng hội rồi. Bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu, Pháp Hòa nói lại một lần nữa để cho đại chúng nhớ là thế nào là Vu Lan báo hiếu, mà chừng nào mới gọi là Vu Lan thắng hội. Nếu một ngôi chùa nào chỉ tổ chức lễ Vu Lan hay là lễ tụng kinh cầu nguyện cho ông bà cha mẹ hiện còn hoặc quá vãng, mà không có tổ chức lễ cúng dường cho chư tăng thì cái đó gọi là Vu Lan báo hiếu thôi. Còn một cái đại lễ nào có làm lễ cầu siêu cho ông bà cha mẹ mà có thỉnh chư tăng đến để thiết lễ trai tăng cúng dường thì chừng đó gọi là Vu Lan thắng hội, chứ không phải muốn treo cái gì treo à. Giống như cái lễ Phật đản á, khi nói là kính mừng đại lễ Phật đản thì không thể nói là 2540, vì cái đó là Phật lịch. Mà nếu muốn nói Phật lịch á, thì phải thêm hai chữ Phật lịch 2540. Còn nếu mà nói là kính mừng đại lễ Phật đản thì phải nói là 2640, bị Phật đản là cái năm sinh của Phật. Còn Phật lịch là tính từ khi Phật mất rồi dài cho đến bây giờ. Nếu chúng ta lấy 2016 này, chúng ta cộng với 544, tức là năm Đức Phật mất, thì sẽ ra là 2560. Cái đó gọi là Phật lịch. Còn Phật đản là tính kể từ khi Đức Phật mất, Đức Phật sinh, là 624 trước Tây lịch, dài cho đến năm 2016 thì gọi là 2640 năm. Cho nên khi mình để một cái biểu ngữ ở trước cửa chùa, mà cái người làm biểu ngữ hay là vị trụ trì hay là ban tổ chức phải rõ cái đó, để chúng ta treo một cái biểu ngữ mà nó mang được cái nội dung mà chúng ta đang làm lễ đó, để rồi đại chúng Phật tử, những người Phật tử tín đồ của chúng ta hỏi thì chúng ta biết mà chúng ta trả lời. Thì năm ngoái Pháp Hòa đã nói bốn chữ Vu Lan thắng hội. Bây giờ Pháp Hòa nói thêm một ý nghĩa nhỏ để cho đại chúng biết là thế nào gọi là Vu Lan báo hiếu. Nếu ở nơi đó chỉ tổ chức lễ Vu Lan rồi cầu siêu cầu an cho ông bà tổ tiên hay cha mẹ quyến thuộc hiện còn thì chỉ là Vu Lan báo hiếu chứ không có thắng hội. Bởi vì sao gọi là thắng hội? Bởi vì thắng hội tức là cái hội này nó thù thắng, mà trong đó có thỉnh chư tăng sao an cư kiết hạ cúng dường. Cái hội cái ngày đó là ngày chư Phật hoan hỷ, bởi vì chư tăng được thêm một tuổi đạo, vân vân. Thì năm ngoái Pháp Hòa có nói rồi, thì quý vị nào muốn biết thì cứ về mở lại cuộn băng tên là Vu Lan thắng hội thì quý vị sẽ rõ. Hôm nay trong cái thời gian ít ỏi này, Pháp Hòa xin thưa với đại chúng một chút xíu, chúng ta có thêm một chút ý nghĩa về cái bản kinh Vu Lan mà chúng ta thường tụng. Cái mùa lễ Vu Lan á, nó trở thành ra một cái mùa lễ không phải bây giờ, không phải chỉ riêng cho Phật giáo nữa, mà hầu như nó trở thành ra một cái lễ văn hóa của người Việt Nam. Pháp Hòa rất là cảm xúc, bởi vì Pháp Hòa mỗi lần mà tụng lại cái bản kinh Vu Lan hay là kinh báo hiếu phụ mẫu á, thì nó gợi lại cho Pháp Hòa những cái hình ảnh hồi nhỏ khi mình ở chùa. Đến cái mùa lễ này á, là buổi chiều mà quý vị đi ngang các chùa ở đường phố, mà chùa Việt Nam mình thì quá chừng, chỉ cần mình đi bộ ở dưới đường thôi thì mình sẽ nghe chùa nào cũng vang rền tiếng mõ và tụng cái bài ta từng nghe lời tạc như vậy, một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viêm trung. Vì cái bài kinh này Pháp Hòa thuộc từ hồi Pháp Hòa 7 tuổi. Rồi lúc nào Pháp Hòa nghe lời cái bài kinh này, mà thậm chí đến bây giờ mỗi năm Pháp Hòa tụng bài kinh này, thì trong lòng Pháp Hòa cũng cảm xúc vô cùng. Hồi nhỏ thì mình đâu có hiểu nhiều về cái đạo hiếu nghĩa, nhưng mà cái lời văn nó rất là hay và nó rất là dễ thuộc, bởi vì cái người dịch, vị dịch giả là một vị hòa thượng người Việt Nam. Đạo hiệu của Ngài là Hòa Thượng Tuệ Đăng, mà chúng ta thường gọi là Tổ Huệ Đăng. Ngài dịch theo cái lối thơ gọi là Song Thất Lục Bát. Ví dụ ha, một thuở nọ Thế Tôn an trụ là 7 chữ phải không? Rồi câu thứ hai, xá vệ thành kỳ thụ viên trung, 7 chữ nữa, thì hai câu này gọi là Song Thất. Rồi bây giờ tới lục bát nè, mục liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Hai câu cuối là thơ lục bát, Cho nên cái thể thơ đó, cái thể dịch đó gọi là dịch song thất lục bát, và tụng dễ thuộc lắm. Chỉ cần chúng ta tụng chừng 5-6 lần là sẽ thuộc. Mà vị nào mà dở lắm mà không thuộc trọn bài, mà nghe ai tụng tới đâu là mình sẽ tụng được tới đó. Lời văn rất là hay. Thì ở Việt Nam ta có nhiều bản dịch kinh Vu Lan, nhưng mà hai cái bản nổi tiếng nhất, một là bản của Tổ Huệ Đăng dịch, thì nó phổ thông, gần như hầu hết các chùa đều tụng. Có thể ở miền Bắc không có tụng, hay là ở miền Trung không có tụng, nhưng mà ở trong Nam là đa phần là tụng cái bản này. Cái bản thứ hai là bản dịch của Ngài Trí Quang. Thì cái bản này có cái tính cách nghiên cứu, cho nên đa số những vị nào muốn nghiên cứu, muốn tìm hiểu về những cái nguồn gốc hay là những từ ngữ trong đó, thì đa số tìm đến cái bản của Hòa Thượng Trí Quang dịch. Bởi vì khi mà Ngài dịch, Ngài có chú thích đồ, những cái chú thích rất là rõ ràng, thì người muốn nghiên cứu về nguồn gốc vân vân thì có thể nghiên cứu cái bản dịch của Ngài Trí Quang. Nhưng mà tụng á, thì đa số là thích tụng cái bản văn của Ngài Huệ Đăng, bởi vì cái lối văn vần dễ tụng. Và hầu như Phật tử Việt Nam chúng ta không ai biết cái, không ai mà không biết cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề. Không ai mà không biết, mà trừ những em nó lớn lên ở đây, nó nhỏ quá nó không biết, chứ ngay cả bây giờ các em ở Việt Nam lớn lên rồi theo cha mẹ đi chùa thì cũng trở thành, và bây giờ cái lễ này đã lễ thành ra cái lễ hội rồi đó. Cho nên mình gọi là thắng hội. Mà cái hội này không phải chỉ cúng dường chư tăng, mà trở thành ra đặc biệt nhất là nói đến cái sự hiếu thảo. Là thưa đại chúng, là dĩ nhiên không phải chúng ta chỉ đợi một năm có một lần này rồi chúng ta mới khóc cha thương mẹ, hay là cài hoa tưởng nhớ, hay tặng quà làm vui. Nhưng mà ít nhất một năm phải có một lần để nó gợi lại cho tất cả mọi người. Quý vị thấy phương Tây người ta không có những lễ hội truyền thống nhiều như phương Đông, nhưng mà người ta cũng ráng người ta tạo lên. Chẳng hạn như lễ tình yêu cũng tạo lên một ngày lễ, rồi bây giờ nó trở thành ra một ngày lễ. Nhưng mà cái đó nó mới chỉ xuất hiện ở trên được sự chấp nhận và được phổ thông khoảng chừng thế kỷ 19-20 thôi. Nhưng mà cái lễ hội Vu Lan của chúng ta là có cả ngàn năm nay rồi. Cho nên chúng ta phải trân trọng và giữ gìn để cái lễ này nó không có bị mất đi. Có thể thỉnh thoảng quý vị lên trên Internet, thỉnh thoảng là trong khi mà quý vị search, tìm đọc những tài liệu Phật giáo, thì có thể quý vị sẽ đọc những cái bản, những cái bài viết thì người ta phủ nhận kinh Vu Lan, và người ta nói rằng kinh Vu Lan là kinh ngụy tạo, tức là do Trung Quốc tạo ra chứ không phải nguồn gốc thật. Nhưng mà xin thưa đại chúng, là Pháp Hòa đã từng thưa đó, chư tổ dù là Việt Nam hay Trung Hoa, khi các ngài đề ra một cái bản văn nào đó thì không phải là tự nhiên vô cớ mà các ngài làm, mà các ngài đều viết lên bằng cả cái tấm lòng và tuệ giác của quý ngài, mà có sự nghiên cứu kinh điển, chứ không phải muốn nói gì nói. Ví dụ như quý vị tụng Mục Liên Sám Pháp, hay là quý vị tụng Đại Bi Sám Pháp, quý vị tụng Di Đà Sám Pháp, Dược Sư Sám Pháp, Thủy Sám Pháp, Lương Hoàng Sám Pháp, tất cả những cái sám pháp đó, quý vị có thấy nó hay không? Rất là hay, những cái bản văn sám hối rất hay. Ngay cả cái bản sám hối mà quý vị tụng thường nhất là cái văn Hồng Danh Bảo Sám, những cái sám đó không thể gọi là kinh, bởi vì cái gì kinh là của Phật nói, còn sám pháp là do chư tổ soạn. Mà khi mà chư tổ mà soạn thì không phải các ngài soạn khơi khơi, mà các ngài phải dựa vào kinh điển, bằng tuệ giác, bằng kinh nghiệm tu tập vân vân, để các ngài viết lên những cái lời văn như vậy, truyền lại cho chúng ta mà không hề có một màu sắc, đưa chúng ta lệch lạc, để chúng ta đi sai lối mà theo con đường tu tập. Có một ví dụ như bây giờ á, các em nhỏ ở đây á, nó lớn ở đây, tiếng Việt nó không rành, mà họ có thể nói là tiếng Anh nó giỏi hơn mình, mà gần như tiếng Anh là tiếng của nó rồi. Thì bây giờ mình phải làm sao mình dịch lại, mình diễn đạt lại những cái bài kinh bằng ngôn ngữ của các em, đúng với thời đại của nó, đúng với cái hoàn cảnh của nó, để nó đọc mà nó có thể tiếp nhận được. Thì điều đó không có gì sai hết. Bởi vì đạo Phật là đạo cho con người, mà hễ thời đại con người cần có những cái gì thì chúng ta uyển chuyển linh động, đem cái hiện đại pha với cái Phật pháp mà chúng ta đang có, để làm sao đưa cái Phật pháp đến gần với những người hiện đại để người ta nắm bắt được. Quý vị thấy gần đây các chùa ở hải ngoại phần lớn là bắt đầu tụng kinh bằng tiếng Việt. Tại sao? Bởi vì cái âm Hán đó có thể các bác hồi xưa thì còn hiểu chút chút, chứ còn giờ các em nhỏ, ví dụ như các anh chị mà cỡ Pháp Hòa đi, bốn mấy tuổi mà đi chùa chưa chắc đã hiểu cái bản kinh đó. Ví dụ như nội cái tụng cái câu là lư hương xạ nhiệt pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất diêu văn, tùy xứ kiết tường vân. Quý vị tụng, quý vị có hiểu gì không? Tụng hết nhưng chẳng hiểu gì hết. Thì bây giờ quý vị chỉ cần mở cái quyển kinh Vu Lan ra, hay là tất cả những bản kinh tiếng Việt, người ta dịch cái bài đó ra là mình đọc mình hiểu liền. Lư hương vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân toàn thể hiện thiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Quý vị nghe vậy quý vị hiểu không? Nghe mình thấm liền. Lò hương vừa mới đốt, pháp giới đã được xong, chư Phật hải hội điều xa hay, theo chỗ kết tâm thành lòng, theo chỗ kết tâm lành lòng thành mới ân cần, chư Phật hiện toàn thân. Quý vị tụng vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, nghe rất hay. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chơn thật nghĩa, có thể hiểu một vài chữ trong đó. Nhưng bây giờ chỉ cần đọc nguyên bản tiếng Việt. Pháp Phật cao sâu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Đọc vậy xong hiểu được không? Thật ra các tổ tiên của chúng ta đã dày công dịch, bây giờ chúng ta chỉ cần làm một việc thôi là gì? Trì tụng giữ gìn phát triển. Lễ hội Vu Lan này cũng thế. Người xưa đã dành biết bao nhiêu tuệ giác để tổ chức ra một lễ hội này mà không có gì sai hết, thì tại sao chúng ta phải viết những cái bài luận điệu để chúng ta bác bỏ những ngày lễ truyền thống cao đẹp này? Nó có gì sai đâu. Mà thí dụ như bây giờ chư tổ có pha tuệ giác của các ngài trong bản kinh Vu Lan, thì quý vị đọc từ đầu đến cuối có câu nào trong kinh Vu Lan mà dẫn chúng ta đi sai đường lệch lối không? Thứ nhất, những cái học thuyết của đạo Phật nó cũng không sai trong đó. Bây giờ Pháp Hòa đưa hai cái hình ảnh, hai nhân vật chính ở trong kinh Vu Lan là ai? Một Kiền Liên và bà Thanh Đề. Thật sự ra nếu mà đại chúng đọc lịch sử của ngài Một Kiền Liên mà, thì không hề có câu chuyện là ngài Một Kiền Liên đi xuống địa ngục cứu mẹ. Nhưng mà các ngài đem những cái tích ở trong kinh ra, rồi các ngài đưa một hình ảnh. Bởi vì trong lịch sử của ngài Một Kiền Liên thì ngài Một Kiền Liên là người có thần thông bậc nhất, đúng không? Ai cũng biết điều đó. Và ngài đã dùng thần thông để hóa độ cho nhiều người. Nhưng mà đưa một cái hình ảnh của ngài Một Kiền Liên có thần thông, và đưa một cái hình ảnh của bà mẹ đang đọa lạc ở trong khổ não địa ngục ngạ quỷ, đang chịu khổ. Nhưng mà ở trong kinh có nói rằng á, ngài đi xuống địa ngục, ngài thấy mẹ ngài đang đói khát, ngài tội nghiệp quá, ngài vận thần thông, ngài đưa mẹ của ngài ra khỏi địa ngục không? Trong kinh có nói có chỗ đó không? Không. Ngài thấy mẹ đói khát mà ngài không làm được gì hết, mặc dù ngài thần thông như vậy. Điều này để nói lên với tất cả chúng ta rằng thần thông không độ được nghiệp lực. Cái đó, cái mà chúng ta cần biết là chúng ta cần nắm cho được cái áo nghĩa của kinh. Và trong kinh đưa chúng ta lên một cái đạo lý để chúng ta xác định rằng đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, vì tình nào thân thương hơn ta đâu. Đâu có ai cứu được mình. Mà cái hình ảnh bà Thanh Đề á, là tượng trưng cho một cái tâm hồn huân tập nhiều cái khổ não. Thưa đại chúng, chúng ta thường có cái danh từ là ý và tâm. Quý vị hay có sẽ thắc mắc tâm là gì mà ý là chi? Ý là gì? Là những cái mà chúng ta tiếp xúc, rồi chúng ta phán đoán, chúng ta suy nghĩ, chúng ta đo lường, rồi chúng ta đem nó vào trong tâm mình. Vậy thì tâm là gì? Tâm là cái tích chứa những cái gì mà chúng ta đã trải qua. Mà hễ chúng ta trải qua từ nhỏ tới lớn biết bao nhiêu những cái đẹp, thì nó biến cái tâm và hồn của chúng ta thành một con người sao? Đẹp, lời nói đẹp, hành động đẹp. Có phải không? Vậy thì tâm chính là nghiệp. Bởi vì tâm là chỗ chứa. Mà hễ chúng ta đem cái ý chúng ta tiếp xúc cái lành từ nhỏ tới lớn, thì tự nhiên tới lớn chúng ta lời nói, hành động nó lành theo cái tâm của mình. Vậy thì tâm là nghiệp. Vậy thì cái ý là gì? Ý là những cái chúng ta phán nhìn. Cái ý là chúng ta suy đoán. Rồi gì nữa? Chúng ta chấp vào đó. Chúng ta phân biệt, chúng ta chấp vào đó. Rồi thể mà từ nhỏ cho tới lớn, những gì chúng ta kinh nghiệm đi qua nó vô tâm mình thôi. Phong vào ví dụ như là quý vị làm cái bánh, nhồi bột làm lần đầu nó hư, lần thứ hai nó cũng chẳng thành, qua đến 5 lần 7 lượt cái nó thành. Như vậy nhưng mà tất cả những cái dở mà nó đi trải nghiệm qua nó nằm trong tâm mình hết. Mai mốt ai mà ta nói chị ơi tại sao mà tôi làm bột mì căn á, tôi để vô trong nước mà nó không có dính gì hết trơn. Mình nói tại anh không có chịu. Làm bột mì căn là phải có nước, xong rồi bột rắc từ từ, lấy tay quậy đều thì nước nó mới lấy bột từ từ, nó mới nở được. Anh để cả thao bột rồi anh đổ nước vô, không có nở mì căn. Mình nói ví dụ vậy. Thì tất cả những cái đó mình trải qua hết thì nó ở trong tâm mình. Cho nên tâm mình là cái nên tích tụ. Rồi cái chỗ đó đó nó dẫn mình, nghiệp lực nó dẫn mình. Cho nên bà Thanh Đề sống với nghi ngờ, sống với ích kỷ, sống với bỏng sẻn, sống với tham lam. Cho nên sao cuối cùng chính cái nghiệp lực đó nó đưa bà xuống chỗ đọa lạc. Cho nên bà Thanh Đề là biểu tượng cho một cái tâm mà tích chứa hoàn toàn những cái xấu. Thậm chí xuống tới ngạ quỷ rồi, xuống tới chỗ đói rồi mà cũng chưa hề biết thông cảm cho ai. Ngày một Kiền Liên đem chén cơm xuống, nhớ không? Rồi bây giờ đem chén cơm xuống thì bà thấy chén cơm, bà thay gì á, bà nghĩ trời ơi, mình sanh trong cõi đói này, xung quanh mình cũng nhiều người đói lắm, thôi mình chia cho người miếng ăn cho vui. Lúc đó mình sẽ nói chị ơi chị, mình xuống với nhau mình ăn lấy thảo nha, mình ăn lấy vị chứ đừng ăn lấy bị nha. Nếu bà nói được vậy cái bà siêu thoát liền. Nhưng bà đâu đoán được vậy đâu. Bà nói là sao? Sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm chưa đưa, tay trái che đậy, hữu hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Vì vậy cho nên đó là cái nhân và đây là cái quả nè. Cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đói. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, một Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nạn. Sư phụ là ai? Là Phật. Thì người ta sẽ đặt một câu hỏi thứ hai, ủa ngày một Kiền Liên tu chứng A-la-hán rồi mà sao còn bi lụy theo kiểu thế gian? Cái chỗ này nó chuyên chở cái đạo lý khác nữa. Cái đạo lý ở đây là dù cho bậc thánh hay là bậc thường phàm, không người nào mà không có cha mẹ sinh ra. Mà đã có cha mẹ sinh ra thì chúng ta phải có lòng trắc ẩn thương cha thương mẹ. Tại sao mình có lòng trắc ẩn với chúng sanh mà giờ cha mẹ mình đọa lạc mà không trắc ẩn thương là không đúng? Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe một cái câu hồi nhỏ và nhớ này: nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Chỉ trừ cái người ở trong cục đá nở ra như tề thiên đại thánh thì mới không thương cha thương mẹ. Chứ còn ngồi đây, ngay cả Phật Thích Ca, ngài cũng có cha có mẹ mà. Và quý vị có nhớ rằng Đức Phật Thích Ca trả hiếu cho cha bằng cách nào không? Khi mà vua Tịnh Phạn đang lâm bệnh nặng, chính Đức Phật đã trở về hoàng cung, ngồi bên cạnh vua Tịnh Phạn, an ủi, chăm sóc, vỗ về, thuyết pháp cho vua Tịnh Phạn cho đến lúc vua Tịnh Phạn tắt thở. Khi mà liệm vua Tịnh Phạn rồi, đưa ra lò hỏa táng, vua thì thiếu gì quân sĩ, binh lính để mà khuân vác quan tài. Vậy mà Đức Phật dẫn tới nói: xin cho tôi một chỗ để tôi đứng, tôi đưa cái vai vào, tôi khiêng quan tài thân phụ tôi đến chỗ lễ trà tề. Đó là cái hiếu của Phật. Mà Đức Phật muốn nói với chúng ta một cái đạo lý là: phàm phu cho đến thánh hiền, dí không cha mẹ sao nên thân người. Cho nên khi mà chúng ta đọc kinh á, nếu mà chúng ta đem cái thanh tịnh của thân tâm mà chúng ta tiếp nhận lời kinh mà không hề có một sự gọi là bài xích, phỉ báng, giật lá tiền sâu, thì chúng ta sẽ thấy được bao nhiêu cái ý niệm màu thanh tịnh trong đó. Và chúng ta không bao giờ, bởi vì khi chúng ta đọc mà chúng ta đọc bằng cái tâm bất tịnh thì chúng ta thấy toàn là sự bất tịnh trong đó. Chúng ta thấy cái không đúng trong đó. Và thưa đại chúng, là bà Thanh Đề là tượng trưng cho tâm tham. Ở trong cái bản tiếng Hán á, khi mà ngài Mục Kiền Liên đến gặp Đức Phật á, Đức Phật nói nhờ: nhữ mẫu tội căn thâm kết. Hai cái bốn cái chữ đó: tội căn thâm kết. Mẹ của ông hay là mẹ của thầy? Nhữ mẫu mẹ của thầy. Cái gốc tội nó thâm rồi, tức là gì? Nó sâu rồi. Nó kết là gì? Nó cột rồi. Thôi bây giờ mình đừng nói chi, đừng nói bà Thanh Đề, nói mình thôi. Bây giờ mình kiểm lại mình coi mình có giận một người nào mà bây giờ ai khuyên mình không bỏ không? Không biết đại chúng đây có nhiều người nào đã từng gặp những người mà mình tới mình khuyên đó: thôi chị đừng nói với tôi nữa. Tôi đã thề trong lòng tôi với cái người đó không đội trời chung, bất cộng đáy thiên, không đội trời chung. Mà tôi nói với chị rồi, chị về chị nói nó, tôi chết đừng có tới nha. Tôi tới là nó tới là tôi xì. Cái đó gọi là thâm kết đó. Chính cái thâm là sâu, kết là cột, mà mình càng cột chặt thì oán thù nó càng sâu chứ có gì đâu. Mà ai là người khổ? Mình là người khổ. Cho nên bà Thanh Đề á, trong sử nói là bà đem cơm gạo tới bà cúng rồi bị khinh đó. Thật ra đại chúng, những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh để biểu tượng cho chúng ta dễ dàng phiền muộn, trách móc, hờn giận, oán thù những cái việc rất nhỏ. Nhưng một hột thóc mình lột ra mình đem tới cúng mà ông ta, ta không trân trọng thôi là mình đã buồn rồi. Có nhiều khi trong cuộc sống này mình đưa cho người ta cái gì đó mà ta quên cảm ơn, không nói ra, nhưng mà từ đó về sau không bao giờ cho nữa. Mình nói sao với tôi không có cho gì cái người đó nữa hết, không bao giờ biết cảm ơn. Mình dễ dẫn người ta ăn công. Một có điều khi một là người ta không nhớ, người ta quên, người ta thờ ơ, lẽ ra mình thương hơn nữa, sống thờ ơ cái gì đó. Và cái đứa mà thờ ơ vậy ít ai thích nó lắm, ít ai thương nó lắm. Thôi mình chịu khó mình thương nó đi. Thưa đại chúng, phàm phu với Bồ Tát nó khác cái chỗ đó. Cho nên đó, cái bà Thanh Đề là tượng trưng cho cái tâm gọi là kết chặt những cái oan kết, những cái khổ đau, những cái hờn giận, những cái phiền não. Cho nên bà ngồi ở đâu? Bà ngồi trên bàn trong, đầu thì đội chậu máu, tượng trưng cho cái gì? Có người nào mà trong lòng bất an mà ngồi yên không? Nhất là mình đang ngồi đây, nhất là đang thí dụ thôi, thậm chí đang ngồi nghe giảng này. Vậy mà cái bà mà mình không ưa, bà tới ngồi gần mình cái mình đang vui, mình nhìn thầy hồi cái mình xoay qua mình thấy bà, cái bắt đầu mình kiếm cách mình lui. Vậy thì quý vị thấy cái ghế đó mình ngồi nghe pháp có tội lỗi gì đâu. Người kia ngồi cũng có khoảng cách với mình, nhưng mà có nhiều khi cuộc sống chúng ta tuy gần mà xa, nhiều khi mình tuy xa mà gần. Xa thiệt là xa, nhưng mà gọi điện thoại nói nhỏ nhỏ, chị khỏe không, anh khỏe không, mà còn sát bên, mày muốn cái gì? Lạ lên, nhiều người đó xa mình lắm. Cái đó gọi là tuy gần mà bị thương, thường xa mới la lớn, còn mình gần bên cũng la lớn. Cho nên khi mà cái tâm giận dữ đó rồi, ngày một kiền liên là tượng trưng cho người có thần thông, có đạo lực. Lấy cái đạo nhãn đó, đạo nhãn là gì? Là con mắt đạo, biết soi lại. Mẹ là ai? Mẹ là người sanh ra mình, phải không? Nói theo cái hiện tượng bình thường là mẹ là người sanh ra mình. Còn nếu mà nói theo cái lý nữa, mỗi người chúng ta ai cũng có một bà mẹ mà nó thâm căn cứu đế. Hay nói cách khác là chúng ta cũng có một đứa con phiền não trong lòng của mình. Mình đi đâu mình cũng đem nó theo hết, thậm chí đi chùa. Cho nên bây giờ nếu mình có cặp mắt đạo nhãn, mình soi, mình nhìn lại, để mình tìm ra một người mẹ đang đau khổ. Người mẹ đó chính là cái tâm, chính là cái nghiệp lực của mình cứu ra. Nhưng mà trong kinh nói xác định với chúng ta rằng đừng có ỷ có thần thông mà làm được. Cho nên Đức Phật nói sao? Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên quân, cộng ba cõi sáu phương tụ tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Vậy thì cái đạo lý, cái ý nghĩa nữa ở đây chúng ta tìm ra là gì? Chúng ta tìm ra được là muốn cứu một con người thì không phải một người mà làm được, mà nhờ cái hiệp lực của đại chúng, mà chúng ta thường dùng cái từ là đức chúng như hải. Cái đức của đại chúng nó đông nhiều như biển cả. Một đứa con trong gia đình mà nó hư, người cha giận nó bỏ mặt, tôi giao cho bà đó, bà muốn làm gì làm đi. Người mẹ làm nổi không? Làm sao mẹ làm nổi? Người mẹ cần có người cha. Nhiều khi người cha cứng rắn la rầy, nhưng người mẹ là cái người dỗ về an ủi. Nhờ như vậy mà nó cũng sợ cha nó một chút, nhưng mà nó không bỏ đi là tại vì mẹ nắm nó lại. Hai vợ chồng cùng sanh một đứa con, mà tới hồi hư cái mình nói có một câu à, con hư tại mẹ, tội nghiệp. Cho nên mà quý vị thấy nó ngoan, nó hiền là do cái phước của nó, mà cũng cái phước của mình. Mà bây giờ nó hư là cái nghiệp của mình, cái nợ của mình mà cái nghiệp của nó. Chính bản thân nó cũng muốn vậy đâu, nhưng mà hoàn cảnh, con người xung quanh, rồi nó bị hấp thụ bởi những cái duyên bên ngoài, cho nên nó trở thành một đứa con. Nó muốn quay về lắm mà nó không có được. Mà nếu mình làm cha làm mẹ mà đẩy nó nữa thì càng ngày nó tội căn thâm kết. Cho nên mình phải hiệp lực, phải cầu cứu trong gia đình. Cha mẹ phải cứu nó, anh chị em phải thương nó, hợp lực lại nó để cứu nó, khuyên nó thì mới mong đem nó ra khỏi địa ngục được. Bây giờ mình tu nè, Hôm nào thí dụ bây giờ mình đi chùa mình làm công quả mà lỡ mình giận một người đó đó nha, một người khuyên mình chưa chắc mình nghe đâu à. Hết bà 5 phone tới khuyên, tới bà 7 phone khuyên, bà 8 phone khuyên, bà 9 phone khuyên, ông thầy cũng khuyên nhiều người, cái lúc đó mình cũng phải sao, xìu lòng đó. Quý vị thấy vậy đó, nó đơn giản trong cuộc sống của chúng ta là bởi vì chúng ta nhiều khi có những cái nội kết thâm sâu, chúng ta khó mà bỏ qua. Nếu không nhiều người mở lời khuyên can nhắc nhở, chưa chắc chúng ta mở lòng, chúng ta tỉnh giác. Vì vậy cho nên ở trong nhà Phật chúng ta có một cái bảo, trong tam bảo có một cái bảo thứ ba là tăng bảo. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Như vậy thì cái đạo lý mà thứ nữa mà chúng ta nhận ra đây là gì? Là phải hợp lực của nhiều người, một người không thể làm được. Mà qua cái bài cái giao chúng ta thường đọc, một cây làm chẳng nên thôi, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Một người làm sao làm được? Quý vị thấy cái tu viện Từ Vân này, một thầy trụ trì sao thể làm được cái cảnh trí và khang trang và đẹp như bây giờ? Đó là phải nhờ lực của nhiều người. Rồi mai đây cái chánh điện đang xây đó, một mình thể xây không được đâu. Đại chúng phát tâm, mỗi người mỗi sức mỗi lực để cho cái chánh điện nó hoàn tất, rồi chúng ta có một cái chỗ khang trang. Những gì mà chúng ta tạo không có mất. Giờ mai mốt đây thầy trụ trì qua đời, chúng ta ngồi đây cũng qua đời, nhưng mà chùa này nó còn đó. Thế hệ này sang thế hệ khác sẽ tiếp nối ngôi chùa này. Nghiệp lực mà khi chúng ta đã tạo rồi không có mất. Cho nên hàng ngày mình phải cẩn thận, coi coi cái tâm mình huân cái gì, tập cái gì. Lâu ngày không khéo rồi tâm của mình trở thành một cái tâm phiền não dày đặc. Mà chính cái tâm đó nó rì, nó trệ, nó làm cho mình đọa lạc. Mà đọa lạc ở đây là gì? Sống trong đau khổ, trong u minh. Địa ngục nghĩa là gì? Nhiều nghĩa lắm nha, nhưng mà định nghĩa một chữ: địa là dày chắc, ngục là tối tâm. Khi nào mình sống trong cố chấp dày chặt tối tâm thì là địa ngục. Khi nào mình sống mà buồn triền miên khói lửa, buồn ngày không đủ tranh thủ buồn đêm, buồn một người lấy sang người khác, cái đó gọi là địa ngục. Tại vì chừng đó được định nghĩa là khổ cụ. Khổ cụ là đầy đủ cái thứ khổ. Uống nước cũng buồn, ăn cơm cũng buồn, ngồi nghe nhạc cũng buồn, cảnh người ta đẹp vậy cũng buồn. Tại vì lúc đó nhìn đâu cũng buồn hết. Tại vì sao? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái khổ đó gọi là khổ cụ. Đó là nghĩa thứ hai của địa ngục. Nghĩa thứ ba của địa ngục là khả yểm, đáng chán. Cái người mà ta buồn, không lẽ giờ chết chứ. Đó, khả yểm, khổ cụ, bất lạc. Cho nên cái chữ u minh là gì? U là tối tâm, minh cũng là tối tâm. Hai chữ u minh là tượng trưng cho tâm tối dày đặc, tối mà không có một ánh sáng, gọi là u minh. Cho nên khi mình niệm Địa Tạng Bồ Tát ở trong cái phần kinh đó, mình phải tụng vậy mới đúng nè: Nam mô Minh Vương, chứ không phải là Minh Vương, Minh Vương cứu khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát, chứ không phải là Nam mô Minh Vương cứu khổ Địa Tạng Vương. Hai chữ vương không có đúng. Chữ đầu phải là vương, bởi vì chữ minh đó là tượng trưng cho tối tâm, là địa ngục. Chữ vương là tượng trưng cho dương gian, tượng trưng cho ánh sáng. Bồ Tát Địa Tạng là một bậc minh vương cứu khổ người sống lẫn người chết, gọi là minh vương cứu khổ, chứ không phải là minh vương. Minh Vương, mà chữ Minh á, tiếng Hán nó viết khác, và trường hợp này gọi là đồng âm mà dị nghĩa. Ví dụ như mình nói Minh Nguyệt là trăng sáng, nhưng mà U Minh thì không phải là sáng nữa, mà Minh này là tối tăm. Mà bây giờ mình lỡ cái cuốn Tỳ Ni Nhật Dụng Thế Chiếu là Minh Trung, Minh Trung là đánh chuông, chữ Minh này là đánh, ba cái chữ đó tiếng Hán viết khác hết. Cái này gọi là đồng âm mà dị nghĩa, chứ không phải mà bây giờ người ta nhiều khi người ta phát âm ví dụ như ngài Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là phiên âm từ tiếng Phạn là Mola Gana, mình phiên âm là Mục Kiền Liên chứ không thể dịch mục là mắt, kiền là chắc, liên là sen. Vị Phật vị Bồ Tát này có con mắt chắc cứng như bông sen, dịch vậy là không đúng. Nếu dịch vậy là sẽ dịch là quần ô, quần là cái quần ô là đen, quần ô là quần đen, dịch vậy chết dứt. Quần là một đoàn thể, ô là quả, một đàn quả thì gọi là quần ô. Hay là mình phát âm Malaysia gọi là Mã Lai Á thì không thể dịch là mã là mồ hay là ngựa, lai là giống giống, á là nó câm, con ngựa này ngựa câm chứ không thể dịch như vậy. Cho nên Vu Lan Bồn, cái chữ này Ulambana, cái chữ Ulambana là tiếng Phạn và chúng ta âm cái chữ Ulambana là Vu Lan Bồn, phiên âm chứ không phải là dịch nghĩa, thì không thể nào dịch chữ bồn nghĩa là chậu. Pháp Hòa đọc một vài cái bản chú giải nói là bồn là chậu, là cái thao đựng đồ ăn cúng dường cho mấy thầy á, mắc mớ ở cái chữ này. Ulambana là mình phiên âm là Vu Lan Bồn, không có liên hệ gì tới cái bồn, cái chậu, cái thao mà mình đựng đồ ăn hết. Mà ông thầy nào ăn cái thao mà mình mà bây giờ xin lỗi đem cái thao cái máng ra, nó đâu phải người ăn. Cái đó là bát giới ăn. Thì thôi bây giờ á, chúng ta không có thì giờ, thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng mấy điểm thôi. Khi mình tụng kinh Vu Lan á, là mình phải thấy hình ảnh bà Thanh Đề là tượng trưng cho tâm đọa đầy đau khổ. Khi lòng bõng sẻn, khi cái lòng tham sân si phiền não nó nặng nề mình thì mình đang ở trong địa ngục tối tăm. Mình là một con người biết tu, biết hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, phải dùng đạo nhãn để soi lại coi mình đang ở cảnh giới nào. Cho nên một kiền liên, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, phải không? Mới nhìn thấy xuống mẹ đang đọa địa ngục. Có bao giờ mình soi lại mình thấy rằng gia đình mình đang ở khổ đau? Nếu hôm nào mình soi lại mình nói gia đình mình gần đây nhiều gây gỗ thì tự mình phải tìm cách cứu. Một mình làm không được, mình cầu cứu với ông Hành. Ông Hành mình kêu ông Hành thay vì kêu ông xã. Thưa đại chúng, mình phải cầu cứu với người trong nhà là em thấy gần đây nhà mình hay cãi vã. Mình phải ngồi lại để mình tìm ra nguyên do nào để cứu vãn cái này. Gần đây anh nóng nảy và mỗi lần anh nóng anh nói những cái lời khó nghe mà mấy đứa con nó nghe riết nó quen. Mình phải nên tập lại, tức là mình có một cái thiện chí muốn làm lại cái mái ấm gia đình. Mà thưa Đức Phật nói trong một bài kinh, một con người đáng quý là biết sửa cái gì hư, biết lập lại cái gì đã sập đổ. Thì bây giờ tình cảm gia đình là phải bồi đắp. Đất mà mình trồng cây lâu lâu phải thay cho nó tốt, trồng cây lâu lâu phải bồi đắp, cây cối lâu lâu phải tỉa, phải tưới, huống chi là tình cảm con người. Mình không có tưới tẩm và mình nói già rồi cần gì phải thưa, hay già hay trẻ gì ai cũng cần nước để sống đó, ai cũng cần những sự quan tâm và chăm sóc. Mà nếu nói đúng hơn là càng già càng cần cái đó, tại vì lúc đó không còn tình nữa mà sống bằng cái nghĩa. Mà cái nghĩa là cái mà gần gũi với nhau. Có nhiều ông cụ vui lắm, đi chợ với vợ mà bà vợ phải đi chậm quá, cái ông đi tê tê tú hôm trước về, cái ông đứng ông chờ. Thay vì đi chung không đi, bà đi chậm quá để tôi đi, nhưng mà đi một chút rồi không lẽ nỡ bỏ bà sao, thành thử ra cũng đứng góc kia chờ bà, phải không? Thành thử thôi mình lùi lại mình đi cho nó, có phải nó đẹp không? Thưa đại chúng, là bây giờ mình đọc kinh Vu Lan là thấy cái hình ảnh bà Thanh Đề là tượng trưng cho tâm hồn đau khổ. Một Kiền Liên là một con người muốn cứu cái đau khổ ra khỏi đó, cho nên mới dùng đạo nhãn quán xét để thấy rõ ràng gia đình hay là mẹ mình đang đói khát. Đói khát ở đây không phải chỉ là một bát cơm, mà đói khát tình thương, đói khát sự hiểu biết, đói khát cái lời ngọt ngào êm ấm trong gia đình. Vậy thì chúng ta có quyền tụng kinh Vu Lan, không cần gì chúng ta phải bỏ. Ngàn năm nay chúng ta tụng, phải không? Mà tụng mà để lời kinh nó thấm vào trong người, và cái lễ hội này nó rất đẹp trong lòng của dân tộc Việt Nam. Mà đặc biệt Phật giáo Việt Nam còn có một cái đẹp hơn nữa, đó là lễ cài hoa hồng. Thưa đại chúng, lễ cài hoa hồng chỉ có trong Phật giáo Việt Nam, không có trong một truyền thống Phật giáo nào hết. Mình phải trân quý, mình phải thấy cái đẹp. Chỉ có Phật giáo Việt Nam có lễ cài hoa hồng thôi. Và bây giờ á, cái ý nghĩa đó nó biến thành ra những cái bản nhạc. Người đạo Phật không đạo Phật gì, ai cũng thích cái bài bông hồng cài áo hết. Mà hễ có dịp mà họ lên họ hát thì thế nào, họ có tài hát cái bản đó thì thế nào họ cũng hát cái bài bông hồng cài áo, phải không? Như vậy thì nó đâu còn riêng tư của người đạo Phật nữa. Bởi vì người nào mà không có cha có mẹ, mà người nào có cha có mẹ thì phải thương cha thương mẹ, phải giữ gìn cái lễ hội này, phải celebrate cái hội này. Tại sao mình có Father's Day, có Mother's Day, có Valentine's Day mà mình không được quyền có lễ Vu Lan? Điều đó không có đúng, phải không? Cho nên thôi thì hôm nay nhân cái dịp trở về thăm đại chúng trong dịp lễ Vu Lan này, và Pháp Hòa muốn đem bản kinh này một lần nữa tô động lại để cho tất cả thấy được cái đạo nghĩa, cái ý nghĩa đẹp ở trong kinh. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta nắm được cái ý nghĩa thù thắng sâu sắc của kinh, để rồi chúng ta ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thế nào gọi là kinh và thế nào gọi là điển? Quý vị thường nghe chữ kinh điển không? Kinh là sự dạy dỗ kết tập, điển là đoan trực chánh chân, chỉ thẳng cho mình con đường đi, gọi là kinh điển. Mà nếu mà nói theo từ của Phật học là gì? Kinh nghĩa là khế kinh. Khế kinh là gì? Hai cái khế, một là khế lý, hai là khế cơ. Khế lý là hợp với đạo lý, chân lý. Cơ là phù hợp với căn cơ trình độ của mọi người. Vậy thì cái kinh Vu Lan này nó không nói cái gì cao xa, mà chỉ nhằm hướng con người đến một cái điều là phải tu tập, phải chuyển đổi, phải chuyển đổi tâm thức của mình thì mình mới siêu thoát được. Cho nên ngài Mục Kiền Liên có thần thông mà không cứu được mẹ, nhờ chư tăng hợp lực khuyên mẹ thì mẹ bắt đầu phát tâm và mẹ siêu thoát. Chứ ngài Mục Kiền Liên không hề dùng thần thông đưa mẹ ra khỏi địa ngục. Vậy thì chúng ta không có thể nào ỷ lại bất cứ một ai, mà tự tâm chúng ta phải khải phát cái điều đó thì chúng ta mới có thể siêu thoát được. Cho nên ở trong cái bài tụng á, tiêu diêu chân thế giới, khoái lạc vũ liên đài, hiệp trưởng thế tôn tiền, Như Lai thân thọ ký. Cái bài đó hay tụng trong những cái dịp cầu nguyện cầu siêu. Mình muốn làm cái người tiêu diêu, tức là cái người mà sống thanh nhàn ở các thế giới chân thật, để hưởng thọ những cái niềm vui ở trên đài sen. Đó là lời chúc nguyện mà. Chỉ cần mình chắp tay lại, gọi là hiệp trưởng thế tôn tiền, là Phật có mặt, chừng đó Phật sẽ thọ ký cho mình. Đa phần chúng ta ít khi nào chắp tay lắm, đa phần là vậy không nhất dương chỉ không hay là nhị thiên đường, tam tâm miếu, tứ đổ tường, ngũ dị hương, lục mạch thần kiếm, toàn chân thất tử, bát bửu cửu âm chân kinh và thập loại cô hồn. Nhưng mà chúng ta chỉ cần làm một việc là hiệp trưởng thế tôn tiền, Như Lai thân thọ ký. Như Lai là gì? Như là như vậy mà sống, như vậy mà đến mà đi, mà lòng không hề lay chuyển, gọi là Như Lai. hôm nay Pháp Hòa lai, quý vị gặp Pháp Hòa, ô thầy, lát Pháp Hòa về, quý vị như, thôi anh đi về đi, anh đi về đi. Đó. Thật sự ra cuộc đời cứ như vậy mà đến, nhưng mà lòng mình thì cứ như, thấy không? Đến như vậy, đi như vậy, gọi là lai, mà tâm mình bất biến, phải không? Tại vì sao? Bởi vì chúng ta hiểu được rằng cái gì cũng do duyên, mà đủ duyên thì có mặt, mà đủ duyên chúng ta cũng tàn rã. Hiểu như vậy cho nên đừng có chấp, mà chấp là đọa lạc. Đừng có phiền não hay là giảm phiền não. Chỉ cần giảm phiền não thì tiêu diêu trên thế giới. Chỉ cần giảm được phiền não thì ngồi ngay cái ghế đó cũng gọi là khoái lạc phủ liên đài. Cái người kia mình bực khó lắm, nhưng mà mình say qua gặp họ, họ chấp tay họ chào mình, không lẽ mình say qua chỗ khác, thôi thì mình cũng chấp tay mình chào lại, như hiệp trưởng thế tôn tiền, Như Lai đã chứng cho mình rồi, thọ ký cho mình rồi. Để chúng hiểu được cái ý nghĩa chỗ đó ha. Thì thôi bây giờ lễ Vu Lan này chúng ta ôn lại đơn giản cái ý của kinh Vu Lan, để chúng ta thấy rằng một kiền liên là tâm hồn hướng thượng, muốn cứu khổ cái tâm hồn đau khổ của là tượng trưng cho thanh đề. Thứ hai, thần thông không độ được nghiệp lực. Nhớ cái đó là cái quan trọng, mà chính ngài một kiền liên cũng chết trong đau khổ mà ngài không làm được gì. Quý vị biết không, trong các đệ tử Phật, ngài một kiền liên là chết thê thảm nhất. Ngài bị người ta đánh chết ở trước cửa chùa. Lúc đó các sư em tới sốc ngài dậy: Sư huynh, tại sao sư huynh như thế này? Ngài một kiền liên nói: tôi bị người ta đánh. Nếu sư huynh có thần thông là sư huynh không vận thần thông, sư huynh bay chỗ khác. Biết ngài một kiền liên trả lời sao trước khi tắt thở không? Khi nghiệp lực đã đến, một chữ thần còn không nhớ, nhớ gì đến chữ thông. Thôi mình lấy câu đó. Khi mình lấy câu đó mình để bụng ha. Khi nghiệp lực đã đến rồi, một chữ thần còn không nhớ, đừng nhớ, còn là nhớ gì tới chữ thông. Như vậy để cho chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta phải cố gắng tạo nghiệp tốt. Vì tất cả những gì chúng ta tiếp xúc đời sống hàng ngày nó đưa vô trong tâm này hết. Mà hễ chúng ta tiếp xúc thiện lành thì nó thành ra tâm lành, tâm tốt và là nghiệp tốt. Mà nếu chúng ta tiếp xúc xong rồi giận dữ, bực bội, buồn phiền, ghét bỏ, ganh tức vân vân, nó trở vô trong tâm này, nó cũng thành ra hột giống, nhưng mà hột giống của nghiệp xấu. Thì chính cái đó nó đưa chúng ta tái sinh cõi lành hay cõi dữ. Chúc đại chúng mùa Vu Lan an lạc bên những người thân yêu của mình. Thông minh không thắng nổi nghiệp lực, giàu sang không thoát được luân hồi. Để chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức